Sức mạnh lạ lùng của lời Chúa, Cha Phêrô đinh quang mạnh hùng dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, sau một tuần lễ vất vả, mệt mỏi, chúng ta đến nhà thờ để làm gì? Như bài ca nhập lễ rất là ý nghĩa, lệnh Chúa giữa nơi đền thánh chúng con ca tụng Ngài, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương, như mắt của gia nhân chúng con ngước nhìn lên Chúa, cho đến khi nào mà Ngài xót thương thì thôi. Thế thì sau một tuần lễ rất là vất vả mệt mỏi, những người càng làm lớn càng giàu lại càng vất vả mệt mỏi, chúng ta đến đây để được nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi là gì? Là để đón nhận được sức mạnh của Chúa. Phải có một sức mạnh của Chúa để chúng ta vượt qua được tất cả những cái chán chường, những cái vất vả, những cái mà nhiều khi lặp đi lặp lại làm cho chúng ta chán ngán. Thế thì sức mạnh của Chúa như thế nào? Sức mạnh của Chúa đó là chính khi tôi yếu lại là lúc tôi mạnh. Rất là lạ. Chẳng lẽ bây giờ một người nào đó đến với chúng ta nói là: ông ơi, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi bệnh tật, tôi yếu đuối quá rồi. Thế thì chúng ta bảo là: thôi bà cứ yên tâm đi, Chúa bảo là chính lúc bà yếu là bà mạnh đó. Mình nói như vậy chắc là không biết là bà ấy có đứng lại hay không, hay là bà ấy đi. Thế nhưng mà đấy là lời Chúa, sức mạnh của Chúa là như vậy, lúc nào cũng kỳ lạ, nói ra là kỳ lạ. Thế nhưng chính cái kỳ lạ ấy phải là cuốn hút chúng ta, đưa chúng ta phải tìm hiểu cho bằng được sức mạnh ấy là gì. Mà phải là sức mạnh kỳ lạ ấy thì chúng ta mới giải quyết được những cái chán chường, những cái cô đơn cô độc của cuộc đời của mình. Sức mạnh ấy là gì? Sức mạnh ấy ở nơi người ngôn sứ, mà người ngôn sứ ấy bị rẻ rúng ngay chính quê hương của mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi có một anh bạn là ca sĩ trẻ, chắc là nhiều người trong chúng ta cũng biết. Anh ta tách ra từ nhóm MTV và anh ta cũng có nhiều cái nét đặc biệt lắm. Anh ta nói là: con lên trên Google con check là không có ông ca sĩ, không có một nam ca sĩ nào ở trên thế giới này mà lúc nào cũng trùm khăn như con cả. Nói như vậy là chắc các bạn biết rồi. Và cách đây ít lâu anh ta đến đây gặp tôi, anh ấy có đạo, anh ta nói với tôi rằng là: mà cha cầu nguyện cho con nhé, năm nay con sẽ là một cái điều hết sức là đặc biệt, trên thế giới này chưa có một ca sĩ nào làm cả. Đó là con sẽ có một cái dự án ra trong một năm 12 CD. 12 CD trong một năm. Và xin cha cầu nguyện cho con, trong 12 CD ấy con sẽ ra một CD thánh ca. Và vì thế cha thêm lời cầu nguyện cũng như là cố vấn cho con. Tôi nghe được điều ấy tôi cũng mãn nguyện lắm. Một ca sĩ trẻ tài năng được rất là nhiều người mến mộ, mà bây giờ anh ta muốn là ra một cái CD thánh ca để mà rao giảng ngôn sứ cho Chúa thì tuyệt vời quá. Thế thì tôi cũng sẵn sàng để mà ủng hộ anh ta thôi. Anh ta nói với tôi là: cha, cuộc đời của con á, luôn luôn lúc nào con cũng tâm niệm như thế này, con chỉ có phục vụ Chúa thôi. Con chỉ phục vụ Chúa thôi. Nếu con có làm ca sĩ đi chăng nữa thì cũng chỉ là để phục vụ Chúa. Và cũng chính bởi để phục vụ Chúa mà ngày hôm nay con phải nỗ lực hết mình, con phải cố gắng hết mình, con phải trau dồi hết sức để con phải trở thành một ngôi sao. Con phải trở thành một ngôi sao, ít là trong Việt Nam này, để nhờ cái vị thế ngôi sao của con sẽ nói lời Chúa cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi cũng cảm thấy rất là thán phục anh ấy. Với cương vị của một ngôi sao có khả năng thu hút được nhiều, nhất là các bạn trẻ, thì lúc ấy người ta có thể nói lời Chúa để cuốn hút được người khác lắm. Chính bản thân tôi đây nè, có một lần kia dâng lễ xong ra, tôi được gặp một anh thanh niên cũng lớn tuổi rồi. Khi được giới thiệu thì tôi biết rằng là anh ấy là du học ở Mỹ 6 năm về. Một người rất là giỏi, anh ta là giỏi ngay, tức là xuất sắc tại Đại học Việt Nam rồi được đi du học Mỹ chuyên về giáo dục, về những cái phương pháp giáo dục đó. Thế thì không biết là anh ta đi lễ nhìn thấy tôi giảng như thế nào, mà anh ta đi ra, anh ta gặp tôi, anh ta nói: thưa cha, con cũng rất là thành thật giới thiệu với cha, con đã đi du học 6 năm ở Mỹ về, và chuyên ngành của con đó là về phương pháp giáo dục, phương pháp dạy, phương pháp nói làm sao mà để cuốn hút được tất cả cộng đoàn như thế này. Khi anh ta nói như vậy tôi hết sức là ok. Nói làm sao để cuốn hút được mọi người. Thế nhưng mà dĩ nhiên là cuốn hút lời Chúa thôi, chứ còn không phải là cuốn hút các bà các cô gì đâu. Lời Chúa cuốn hút thôi. Thế thì anh ta nói là con sẵn sàng giúp đỡ cho cha, giúp đỡ cho cha để cha có được cái điều kiện ấy để mà rao giảng lời của Thiên Chúa. Và anh ta bảo là sao nhà thờ ba chuông của mình ấy, thời đại bây giờ là thời đại kỹ thuật số rồi, mà sao cha không dùng cái màn ảnh lớn, LCD lớn ở đây này, để mà khi cha giảng là ngày thứ nhất Chúa dựng nên trời và đất, hay là lập tức là cảnh trời và đất dựng nên với những cái tiếng đàn, tiếng nhạc làm ấn tượng của tất cả những người khác. Thế rồi làm sao đến ngày thứ bảy Chúa dựng nên Adam và Eva, lập tức thì Eva xuất hiện và làm cho mọi người sững sờ đấy. Anh nói là tại sao cha không sử dụng như vậy. Tôi nghe anh ta nói tôi cũng cuốn hút luôn. Thế nhưng mà công việc nó cứ lu bu vận độn hoài, tôi cũng chưa có thực hiện được cái điều ấy. Chắc là cũng có lỗi với các bạn, hoặc là có lẽ nhiều khi tôi nghĩ là tôi không có cái tố chất của một ngôi sao chăng, nên là tôi không có làm được. Thôi thì tôi chỉ biết là nói tất cả những gì có thể, tất cả những gì tôi cầu nguyện, tôi suy niệm, tôi chia sẻ với các bạn thôi. Các bạn trẻ thân mến, hơn một tuần lễ vừa qua, toàn thế giới lâm vào cảnh tang tóc, có thể nói là như vậy, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn biết làm sao không? Chắc là các bạn biết rồi, về sự ra đi đột ngột của một ông vua, của một ông vua. Ông vua ấy chính là vua nhạc pop Michael Jackson. Mấy bữa vừa qua tôi cũng hết sức là bất ngờ, nhiều khi tôi bỏ cả ngủ trưa đó để mà truy cập vào những cái bài ca một thời lừng lẫy của Michael Jackson. Bản thân tôi lúc còn trẻ tôi cũng thích lắm, thích đặc biệt là một số bài hát. Báo chí cũng đã nói là Michael Jackson bỏ qua tất cả những cái xì căng đan, anh ta để lại cả một di sản âm nhạc đầy tính nhân văn và tràn đầy tình người. Đúng, qua bài hát Hero War chẳng hạn, hàn gắn thế giới, là chúng ta thấy rồi, Michael Jackson của chúng ta nếu mà coi lại lúc này, trong cái thời khắc này chúng ta cũng hết sức là cảm động. Đặc biệt là bài hàn gắn thế giới, bài ca của trái đất hay là We Are The World, chúng ta là một đó. Tôi cảm động lắm. Ngay từ cái câu đầu tiên của bài ca đó, chúng ta đã thấy đấy, có một nơi trong trái tim của các bạn mà tôi biết đó chính là tình yêu. Tình yêu ấy sẽ hàn gắn thế giới. Michael Jackson đi đúng vào con đường mà chính Đức Giê-xu đã nói, thầy để lại cho anh em một giới răn, đó chính là yêu thương. Và chính trong tình yêu, anh em là môn đệ của thầy, chính trong tình yêu anh em mới bước vào trời mới đất mới. Trong tình yêu mới không còn hận thù, không còn đau khổ, không còn sợ hãi, vân vân. Michael Jackson trong bài hát này tôi thấy anh ta có lẽ là cũng am hiểu về kinh thánh lắm, đặc biệt là trong cái phần cao trào nhất. Trong cái phần cao trào nhất, các bạn thấy một thế giới đầy những hận thù như vậy, vì thế chúng ta phải kiến tạo một thế giới của yêu thương. Và chúng ta có thể tin được cái điều ấy, chúng ta có thể tin được một điều ấy, chúng ta có thể mơ về một thế giới mà người ta đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Tuyệt vời. Một câu nói trích nguyên văn của Kinh Thánh Cựu Ước, lời của ngôn sứ Isaiah, trước cảnh dân Israel đau khổ quá, trước cảnh dân Israel bị rất nhiều những cái quân ngoại bang xâm lấn, đánh đập đánh nhau suốt ngày. Thế thì ngôn sứ Isaiah với loan báo sẽ có một triều đại mới, triều đại mà gươm đao thành cuốc thành cày, giáo mác nên liềm lên hái, rất là tuyệt vời. Trong khi cho đến tận ngày hôm nay, chúng ta thấy không, người ta cứ là tên lửa tầm trung tầm xa gì đó, rồi tàu ngầm này kia để mà hàn gắn thế giới. Hàn gắn được không? Không, không có hàn gắn được đâu. Phải đến lúc gươm đao phải là thành cuốc thành cày, giáo mác phải là liềm hái để mà lo lắng cho người khác, rất là tuyệt vời. Một siêu sao, một ông vua hát lời Chúa như thế, tuyệt vời. Chắc chắn là trong số đó có nhiều người, ít là có một mình tôi đã cảm nhận được lời Chúa qua bài hát hàn gắn thế giới của ông ta. Thế thì chúng ta cũng nói trở về đất nước của chúng ta một chút. Chúng ta biết vào đêm Noel vừa qua đó, khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta chiến thắng kỳ phùng địch thủ Thái Lan đó, cả chục năm chờ đợi, và trong đêm ấy tràn đầy ý nghĩa khi mà tin chiến thắng được lan về một cái là chúng ta thấy là lập tức ở đường phố là cờ hoa khắp nơi. Và ngay tại sân bay cũng thế thôi, các fan hâm mộ đã sẵn sàng ở đấy rồi, có hoa rồi, có bong bóng rồi vân vân, để chờ đón những ngôi sao, những thần tượng của mình trở về quê hương, rất là hoành tráng, rất là tuyệt vời. Các anh là con tim của quê hương, mỗi bước chân của các anh là một nhịp đập trong trái tim của chúng em, mỗi một cú sút của các anh là đi vào lịch sử vân vân, rất là những lời ca tụng tuyệt vời. Rồi đại hội giới trẻ của chúng ta cũng thế, tại giới trẻ tại Sydney vừa qua đó, bản thân tôi không có được tham dự, nhưng mà có các bạn trẻ đi về nói với tôi rằng là cha không thể tưởng tượng được đâu, tất cả các phòng trọ là không còn một chỗ nào hết, không còn một chỗ nào, tất cả những người thân của Việt Nam chúng ta bên kia cũng vậy đó, nhà chật cứng, không còn chỗ nào. Vì thế mà bạn trẻ ở khắp nơi đó là phải ở ngoài đường, mà trời lại mưa đấy chứ. Vì thế là người ta phải đội áo mưa nằm đầy đường như vậy để làm gì? Để chào đón, để tung hô, để chờ đợi một vị cha chung, Đức Benedictine thứ 16 của chúng ta qua để khai mạc Đại hội giới trẻ. Những cái cuộc trở về hoành tráng, đầy thu hút. Chúng ta cứ thử tưởng tượng như là trên sân bay bước xuống này, một cầu thủ của chúng ta chiến thắng Thái Lan bước xuống, thế là các bạn tung hô tặng hoa. Thế thì anh chàng ấy nói rằng là: các bạn thân mến, để có được chiến thắng này là tôi đã cầu nguyện rất nhiều, và đây là sức mạnh của Chúa làm cho tôi. Thế thì nói được như vậy thì chắc là các fan hâm mộ phải ngưỡng mộ, phải là quỳ sụp xuống trước Giê-xu của chúng ta lắm. Thế nhưng nói tất cả những cuộc trở về đầy cờ hoa, đầy những lời tán tụng như thế, để dẫn chúng ta đến ngày hôm nay có một cuộc trở về quê hương của một superstar, của một siêu sao của mọi thời đại. Siêu sao ấy chính là Giê-xu thành Nazareth, ngày hôm nay trở về quê hương. Thế nhưng sao? Thế nhưng sao? Siêu sao ấy trở về quê hương không có cờ hoa, không có lời hoan hô gì cả, không có một băng rôn nào để chào đón cả. Người ta không chỉ là không có chào đón, không có băng rôn, mà còn đầy rẫy những lời khinh khi, rẻ rúng từ những người thân cận nhất của mình. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao thế? Tại sao siêu sao Giê-xu trở về quê hương mà không được đón tiếp như vậy? Tại sao thế? Câu trả lời hết sức đơn giản. Bởi vì đấy là con đường của Chúa. Con đường của Chúa không như con đường của chúng ta, không như con đường của Michael Jackson, không như con đường của các ca sĩ, của các ngôi sao thế giới này. Con đường của Chúa là thế, hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác, khác đến kỳ lạ, để cho chúng ta thấy. Trong khi tất cả thế giới, trong khi tất cả các bạn trẻ lao đi tìm kiếm thần tượng của mình, chờ đợi cả tuần lễ, chúng ta phải biết là khi có một cái thông tin vừa mới là Michael Jackson trong cái đêm định mệnh ấy, đưa vào trong bệnh viện một cái, là chúng ta thấy cái luồng tin là sấm sét lan đi khắp nơi. Để rồi các fan hâm mộ người ta kéo đến bệnh viện, người ta la hét, ta đập bàn, đập ghế, đập nồi, đủ thứ. Các bác sĩ phải cứu bằng được Michael cho chúng tôi, phải cứu bằng được. Để rồi làm sao? Cuối cùng Michael vẫn ra đi. Ra đi rồi có một cái nguồn tin không chính thức rằng là anh ấy sẽ trở về quê hương, nơi cái miền đất Neverland của anh ta đó, để mà chôn cất tại đấy. Ngay lập tức cả hàng ngàn người, người ta đã tập trung ở cổng trang trại đấy, để làm gì? Cờ hoa để chào đón sự trở về của thần tượng của mình, mặc dù anh ấy đã chết. Nói như vậy để cho chúng ta thấy một trời một vực với siêu sao Giê-xu của chúng ta ngày hôm nay trở về quê hương, không có một lời chào đón nào cả. Không chỉ là không chào đón, mà còn là khinh miệt nữa, khinh thị nữa. Vì thế Đức Giê-xu không thể ở lại quê hương của mình được. Tại sao thế? Trong khi một người làm quan á, thì làm sao? Cả họ được nhờ. Còn cái quan Giê-xu này làm cái gì mà có chuyện đó? Mẹ Maria vẫn là bình thường, anh em của ông ta vẫn là ông Simon, những nhà quê mùa rốt nát thôi, không có một cái gì cả. Kính thưa cộng đoàn, tất cả đó là đường lối của Thiên Chúa, một đường lối hoàn toàn khác, khác, khác đến nỗi để cho chúng ta suy gẫm. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ, trong khi chúng ta gào thét để mà gặp mặt được thần tượng của chúng ta, trong khi chúng ta bỏ ra hàng trăm ngàn để mà tìm mọi cách tiếp cận được với ngôi sao của chúng ta, thế nhưng có một ngôi sao của mọi ngôi sao, có một superstar ở ngay bên cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không biết. Bởi vì sao? Ngôi sao này đi trên con đường của những con người bị rẻ rúng, đi trên con đường của những con người bị loại bỏ, bị đẩy ra bên ngoài của xã hội. Chúng ta có thể chạy đến với tất cả thần tượng của chúng ta, thế nhưng chạy đến với những con người bị loại ra thì vô cùng là xa xôi, xa xôi vô cùng. Cái khoảng cách ấy cũng chính là khoảng cách giữa chúng ta với Đức Giê-xu, giữa chúng ta với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chạy đến với những con người nghèo khổ sẽ biến cuộc đời chúng ta trở nên yếu đuối nhất. Chúng ta không mạnh vì gạo, chúng ta không bạo vì tiền, chúng ta sẽ yếu đuối nhất. Thế nhưng Chúa lại bảo chính lúc chúng ta yếu đuối ấy là lúc chúng ta mạnh. Đức Giê-xu một ngày kia đã nhắc nhở các môn đệ: không phải anh em trên đỉnh vinh quang để rao giảng lời của Thiên Chúa, không phải. Sẽ đến lúc anh em bị bắt, bị trao nộp, bị đưa đến hội đồng, bị tuyên án tử hình. Thế thì làm sao? Chính lúc ấy lại là cơ hội tuyệt vời nhất để anh em nói lời của Thầy. Không phải là trên đỉnh vinh quang của Michael Jackson để nói lời của Thiên Chúa. Không, chỗ này là thảm hoa, không có người ở đó. Người đứng ở bên kia, bên những con người bị loại bỏ, những con người bị rẻ rúng, chính trong những nghịch cảnh của cuộc đời lại là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng ta làm chứng cho Thầy của mình. Chính trong bối cảnh đất nước Việt Nam của chúng ta nhiều người lãnh đạo không có đạo, lại là cơ hội tuyệt vời để chúng ta làm chứng cho họ về một Thiên Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã nhận ra gương mặt siêu sao của chúng ta. Hãy chạy đến với Ngài, nơi những con người bị rẻ rúng, bị loại bỏ.